Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2015. Đây là bài pháp số 10 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sư U Minh, Giang Côn, Miến Điện. Bây giờ cái bài pháp ngày hôm nay sẽ đọc hai câu. Hai câu này cùng một hành giả trình, hành giả bên nữ. Câu thứ nhất nói về cái sự có mặt của thiền sư. Nhiều vị tu tập nhưng mà thấy thiền sư thì thích, có thiền sư thì khuyến khích mình tu tập. Ý của cái câu của vị này trình như vậy đó. Nhưng mà qua nhiều năm mà sư giúp hành giả thông dịch với là sư ở gần với thầy đó, thì cái mà mình nói rằng là tôi nhờ thiền sư thành ra tôi tu tập được, hoặc giả là nhờ thiền sư hỗ trợ cho tu tập, cái đó thầy thấy không thích. Cái này đây là cái cảm nhận của sư thôi, có thể là cách khác mà sư không biết đó. Thành ra thầy thường nói rằng, có một sư nói, tôi ngồi ăn bên này, ở bên kia hai ba bàn cũng ngồi ăn hết rồi. Nếu mà có thiền sư thì tôi tánh niệm không thiền sư, tôi ăn tứ lửa. Thầy nói, sư tu tập mà sư phải có tôi thì sư mới tánh niệm. Sư về Việt Nam, tôi đâu có, sao? Làm sao sư tánh niệm được? Thật ra mình phải tập cái thói quen để là mình phải tự mình nhắc nhở mình tu tập, chứ đừng cứ dựa vào ai hết mà nghe các thiền sư. Sư chỉ là kêu bằng là trợ giúp mình một chút nào đó thôi, còn đúng ra là mình phải tự mình làm lấy. Thì đây bây giờ đây cái câu trình pháp vị này cũng nói như vậy. Thưa sư, con hoan hỷ mỗi khi gặp thầy, con thấy chánh niệm của con mạnh vào buổi điểm tâm. Thầy qua bên kia dùng điểm tâm đó. Cô này nói rằng là vào buổi điểm tâm lúc thầy có mặt thì con thấy chánh niệm con mạnh. Sự có mặt của thầy như một sự nhắc nhở nên con chánh niệm liên tục và con thấy tâm mình rất là hoan hỷ. Giờ có mặt thầy thì tôi giữ chánh niệm lên rất là liên tục, thành ra vì vậy con cảm thấy hoan hỷ. Thầy sư trả lời, nếu như có mặt tôi thì hành giả mới duy trì được chánh niệm, vậy là tôi phải đi theo suốt ngày như sau này. Quý vị thấy không? Ngay từ câu đầu là ông đã hiểu rồi, là ông đã quay cái chuyện mà mình hỏi như vậy là ông có serious, không có nghiêm túc chút nào. Đây là điều kiện không tốt vì hành giả phải nhờ một đối tượng bên ngoài giúp mình duy trì chánh niệm. Đó, mình phải tự tu, tự nhắc mình. Tại vì hôm nay ở đây có thầy, nhưng mà khi mình về cứu xứ của mình, thầy đâu có, thì mình phải tự nhắc mình lấy. Thưa thiền sư, con cũng nhận ra đây là tham, vì tâm mong được gặp thầy nhiều nhiều để duy trì chánh niệm cho tốt hơn. Khi không có thầy, chánh niệm con yếu nhưng vẫn tự nhắc nhở rằng hay biết. Con hoan hỷ mỗi khi hay biết mình thất niệm, khi biết mất chánh niệm là đã có mặt rồi. Đó, cái câu này là thiền sư khen. Đã bà hay cô này nói, khi không có thầy chánh niệm con yếu nhưng con vẫn tự nhắc nhở hay biết. Con hoan hỷ mỗi khi biết mình thất niệm. Hãy biết mình thất niệm là phải hoan hỷ chứ đừng có bực. Rồi sau nữa, khi biết mất chánh niệm, con nghĩ là mình đã chánh niệm có mặt rồi. Thiền sư nói rất là đúng. Vâng, đúng lắm, khi biết mất chánh niệm thì chánh niệm đã trở lại với bạn rồi đấy. Hãy trân quý hoan hỷ lúc chánh niệm trở lại, thay vì mình nghĩ rằng tại vì sao mà mình không có chánh niệm từ nãy giờ, thì bây giờ mình nhắc nhở mình, ô mình chánh niệm nó lại, cái này quý quá, bắt đầu từ đây mình ra mình chánh niệm. Bởi vì sao? Bởi bắt đầu từ đây mình ra mình chánh niệm mà nó mất nữa, thì cứ mỗi lần nó mất mình bực cái sao, thì ông nói mình đổi thái độ. Để khi mình thấy mình có chánh niệm, mình nói mình mừng, thôi như vậy là tốt rồi, thì mình tiếp tục đi. Hồi nãy hành giả nói rằng là có mặt tôi thì mới chánh niệm, vậy muốn tôi có mặt hoài, tôi đề nghị hành giả chụp cái hình mặt tôi, chụp cái mặt thôi quý vị, rồi đeo vào cổ như người ta đeo bùa, đi đâu cũng đeo bùa hết trơn. Quý vị thấy, thầy nói mấy kiểu này là tức là diễu rồi đấy. Tức là cái ý của mình nói rằng là tôi dựa vào thầy để tôi tu tập thì không nghiêm túc chút nào hết. Có một hành giả người Mỹ trước đây lại thiền viện Siêu U Minh tập thiền. Cô này tập rất tích cực rồi trở về cứ xứ. Về tới Mỹ cô ít tập cho nên chánh niệm mất trong một thời gian khá lâu. Tôi qua Mỹ dạy thiền và gọi báo cho cô biết là tôi sẽ sang Mỹ. Nghe tiếng tôi nói tức thì chánh niệm của cô trở lại. Cô này cô nghe thầy gọi trong điện thoại đó. Thầy đang ở bên vùng New York, vùng đông đó. Cô này ở bên Cali, thầy gọi điện thoại cho cô đó. Thì cô nghe tiếng thầy nói thì sau đó thì cô trình với thầy, cô nói hễ tôi nghe tiếng ông thì tôi duy trì chánh niệm. Có một vị hỏi nghe tiếng thầy chắc là cô khiếp quá cho nên giữ chánh niệm đó lại phải không? Giống như đôi khi người ta đi kinh hành ở ngoài đường phía trước mặt đây này, đôi khi đang đi ngước mặt thấy ông thầy hết hồn hết vía do giữ chánh niệm. Cái này là do thói quen. Thầy sư nói từ trước mỗi lần gặp cô này tôi thường nhắc nhở về tâm chánh niệm hay bàn luận Phật pháp. Đó, sư nhận một email của thầy gửi cho một vị hành giả đó, nói năm điều ba chuyện của thầy cũng nhắc có chánh niệm hay không. Dù có chánh niệm hay không, are you mindful? Khi mà thầy nói như vậy tức là thầy quan tâm tới mình lắm. Sư gặp rất là nhiều vị thầy của sư, chỉ có vị này đó mới nhắc nhở mình tu tập. Vị này mới gặp mình mới nói năm điều ba chuyện, rồi cuối cùng cũng nhắc nhở mình tu tập. Chắc còn thấy nhiều sư nhiều thầy đó gặp mình là nói toàn chuyện đời không à, nói chuyện chùa chuyện chiền, nói chuyện này chuyện kia không à. Có nhiều vị lớn hả mà kêu bằng là đầu tiến sĩ Phật học rồi nữa. Đó, gặp sư là đưa ra cái card visit cho quý vị. Tôi địa chỉ này, khi nào sư rảnh sư gái chơi rồi nghe. Sư có xe chưa, sư lái xe ở chỗ bên Mỹ. Có một lần sư đi dự một cái đám của một vị hòa thượng rất là lớn, ngài thiền sư Usilananda đó. Ngài là hồi trước là ngài là hiệu trưởng cái trường đại học ở ngoài Giang Quân. Lúc mà sư tới đó là lúc đó là đi dự đám của ngài là có ngài hòa thượng ở trên vùng miền Saka xuống nữa. Ngài này là tên là ngài Nyanisara, sư không biết ngài Chetagu phải, Chetagu Sayadaw. Rồi ngài hiệu trưởng bây giờ của trường đại học cũng có mặt đó nữa. Đó thì trong cái buổi đó thì hai vị đó là sư thấy lớn hạ nhất mà sư có biết mặt, còn các vị khác thì sư không biết. Mà ngoài những cái vị mà trưởng lão thì sư nói còn cái vị nào mà cỡ bằng tuổi xưa là nhỏ hạng xưa là vị nào trong túi cũng có các vị xích hết quý vị, giống như người làm ăn vậy, tới đưa xẹt ra hỏi sư có các vị xích không, sư nói không tôi cũng có. Hỏi ông ở đâu sao ông có các vị xích, tôi nói tôi ở trong cái hốc bò tó đó, ai vô kiếm nổi, vô kiếm còn mất cái tiền xe mà kiếm không ra nữa. Hỏi tại sao vậy, tôi nói trong cái vùng tôi đường không có trái nhựa, toàn đường đất không. Nhiều người tới cái chùa xưa họ nói họ không ngờ rằng cái chỗ của sư mà bây giờ vẫn còn đường đất, còn tệ hơn bên Myanmar nữa, thì cũng chịu thôi chứ biết sao vậy. Sư ở cái miếng đất mà anh con cái hàng rào bằng sắt nó chạy vậy đó, có cái cô Mỹ hàng xóm mà cô nói bữa nào mà sư bán cái chỗ này đó thì sư phải khai ở trong cái sở địa ốc nó biết là cô sư ở trước hai cái hồ rất là lớn. Tại vì khi mà mình khai trong mấy người mà buôn bán nhà cửa đó, họ tới là họ lấy hết tất cả thông tin liên quan tới nhà đất của mình, rồi mình nói là mình khai, mình nói rằng là cô phải biết trong này là tôi cái nhà của tôi ở trước hai cái hồ rất lớn, mà thiệt ra không phải hai cái hồ mà hai cái trũng nước giống như trâu bò đó đi nó đào lên vậy đó. Vì cái chỗ đó nó mềm quá, đào nó lũng sâu. Từ trong nhà mình dòm ra là thấy hai cái trũng rất là lớn. Mà cả bao nhiêu năm rồi mà người ta ở đó người ta kêu hoài mình nhà nước không bao giờ đụng tới. Là tại vì bên Mỹ nó có cái luật thể mà cái đất đó mà không phải là cái đường mà trái nhựa là thuộc về có sở hữu chủ đất cho không ai đụng tới được hết trơn. Giờ trở lại trong này nói rằng là cô này cũng nói rằng là tôi và cô này mỗi lần gặp cô tôi thường nhắc nhở về tâm chánh niệm hay bằng Phật pháp. Đó là cái lý của thầy này, tôi rất là thích ạ. Cái khi nói chuyện với thầy cũng nhắc mình tu tập nữa. Còn các vị khác thì thấy không ít lắm. Bây giờ nghe tiếng tôi tâm sự nhớ thói quen cũ và trở về với chánh niệm. Đây còn gọi là mẫu mực hay tập tục của tâm. Tức là cái tâm nó có cái chữ Mỹ gọi là pattern, đi theo một cái mẫu mực nào đó rồi. Chỉ như ví dụ như bây giờ đó, thầy thường nói rằng là mình nổi tâm sân chẳng hạn, nó có cái thói quen này. Vì khi ai mà làm trái mình á, thì bắt đầu tâm nó suy nghĩ cái gì, thì cái suy nghĩ ra nó cảm xúc như thế nào, rồi mình hành động như thế nào, vân vân, thì nó có một cái mẫu trước, thành ra cứ lặp lui lặp tới. Và khi mà nó trở thành cái thói quen, nó càng ngày nó càng tô đậm rồi, nó khó sửa vô. Vì vậy người ta nói rằng, người ta tưởng rằng thói quen á, thì dễ. Nhiều người hỏi thiền sư này nói, tại vì sao mà mình hút thuốc mà khó bỏ vậy? Hút thuốc là cái thói quen mà nhỏ mà lâu lâu mình hút một điếu hay là một ngày mình hút 5-6 điếu mà tại sao khó bỏ? Thực sự nói không phải dễ bỏ đâu, cái gì mà nó đã thói quen, mình làm hoài nó thành thói quen. Một khi mà thành thói quen rồi thì không có cái thói quen nào mà nhỏ hết trơn, thói quen là khó bỏ lắm. Đó. Tại vì khi mình, cái người hút thuốc á, khi mà họ đốt điếu thuốc lên á, họ nằm, họ hưởng cái cảm giác sảng khoái từ cái thuốc. Đó. Còn mình nói chuyện là mình nói, tôi bỏ vợ tôi được, nhưng tôi bỏ thuốc không được. Vợ mình lấy một thời gian, đây thằng sư nói, vợ mình lấy thời gian mình cũng chán à. Sư không có kinh nghiệm, đây là ông nói, chẳng phải sư nói. Đây mình lấy một thời gian sau là chán, không đâu có thích nữa. Nhưng mà điếu thuốc thì mình rất là thích, mình hưởng trong nó. Vì vậy nó cái niềm mà cái sự mà hưởng lạc này nó cứ nhắc nhở mình thôi. Do đó mà mình khó bỏ nó. Khi đối tượng xuất hiện, tâm làm theo những gì đã quen với đối tượng từ trước, do đó mà tôi gọi là cái mẫu mực hay cái tập tục của tâm. Dù đã bỏ lâu rồi, không chánh niệm, nhưng nghe tiếng là tâm sực nhớ lại và làm theo thói quen cũ. Trong tâm của hành giả có rất nhiều sự kính trọng, cho nên tự động làm theo những gì đã được dặn. Nghĩa là khi mà cô ở đây, cô gặp tôi dặn cô phải làm gì vậy, cô rất là thích, cô kính tôi. Cái đó khi mà cô nghe tiếng, thì tôi dặn cô là phải duy trì chánh niệm, thành ra bây giờ cô duy trì chánh niệm. Hồi trước với Hòa Thượng Sự Quy Minh cũng thế, do lòng kính mộ Ngài, cho nên khi gặp Ngài, tôi cũng giữ chánh niệm rất là nghiêm túc. Thiền sư cũng nói vậy. Vì thế buổi tối, hồi xưa ở chùa cũ đó quý vị, xưa ở cái cốc phía bên này, dọn qua đối diện với cốc Hòa Thượng Sự Minh đó. Rồi buổi tối là hành giả, thầy cho hành giả địa phương đó, Myanmar là trình pháp 4 giờ rưỡi, giống như bây giờ vậy, 4 giờ chứ. Rồi hành giả ngoại quốc là trình pháp buổi tối, thì khoảng chừng 8 rưỡi 9 giờ là thầy bắt đầu vô trả bài cho Hòa Thượng. Sư không biết hai thầy trò nói cái gì, sư đứng xa quá, sư đứng chỉ nhìn bên này qua thôi. Thì thấy Hòa Thượng nằm trên cái ghế, cái dựa vậy nè. Rồi thầy ngồi phía dưới, nói qua nói lại, hai người nói qua nói lại mà thầy thiền sư này là cái tánh kêu bằng là xì xòa dễ dãi lắm. Đi đâu quý vị thấy ông cứ để cái y trần vẫn đi cho khỏe à. Nhưng mà gặp Ngài Hòa Thượng thầy cũng phải lo mặc y mặc đồ, cũng túm bên này túm bên kia, vô cũng lại thấy cũng cái vẻ rất là kính trọng. Bây giờ có một cái bài pháp khác mà thầy dạy cũng cách đây cũng là coi 2006, năm nay 2015, cũng 8-9 năm rồi, mà sư thấy cũng hay, cũng liên quan tới vấn đề thầy. Thành ra sư đọc để quý vị nghe, trang 202. Cái câu trình pháp là do hai vị hành giả, một vị là một vị xuất gia và vị kia là một hành giả cư sĩ. Đó. Thì cái vị mà xuất gia đó là cũng lớn hạ rồi. Sư này năm này chắc là cũng hơn hạ sư á, cũng là 35-36 hạ, đó. Đức sư còn sống không? Ở dưới cây lậy đó, người ta kêu sư số 2 cây lậy, sư 3 cây lậy thì không biết. Rồi còn một người khác nữa thì ở ngoài Hà Nội đó, thì bây giờ cái vị sư mới nói như thế này. Là thưa thiền sư, khi trở lại về Việt Nam, nếu nhớ tới Hòa Thượng, tôi sẽ dám thu thúc. Tại vì sư này dòm hình của Hòa Thượng, thấy kinh nào Hòa Thượng cũng cúi đầu xuống hết. Thành ra sư này nghĩ rằng là nếu mình nói tới Hòa Thượng Sự Vũ Minh đó, là phải nói tới sự thu thúc. Bởi vì không bao giờ tôi thấy cái hình nào mà Ngài nhìn lên hết. Cũng rất là hiếm hoi tôi thấy Ngài cười. Rồi sư nói nữa, ngược lại khi nhớ tới thầy, tức là thực sự ở đây đó, tôi sẽ luôn luôn duy trì tánh niệm. Với đây là cái mà thầy thường nhắc chúng tôi. Vì vậy nhớ tới Hòa Thượng Sự Vũ Minh, tôi ráng tôi thu thúc. Nhớ tới thầy thì tôi ráng tôi duy trì tánh niệm. Đó là hai vị thầy trợ giúp cho sự tu niệm, trong cuộc đời tu niệm của tôi. Sư này tâm sự với thầy trước khi giảng từ thầy thì nói như vậy. Còn cái cô mà cư sĩ thì cô nói, cô trình pháp cô nói, con hỏi tâm chánh niệm của con, thầy là ai? Con hỏi tâm chánh niệm của con, thầy là ai? Tâm chánh niệm nó trả lời, thầy là một vị Phật. Đưa ông thầy là từ dưới mình lên cao rồi, nghe cái gì? Con hỏi tâm chánh niệm, con thầy là ai? Tâm nó trả lời, thầy là một vị Phật. Thì sư nói, chánh niệm là sự hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm, chứ không phải hỏi và trả lời. Nếu quý vị ngồi đó và quý vị hỏi quý vị và quý vị trả lời thì cái này ông nó không phải chánh niệm. Cũng như khi mình đặt câu hỏi đó, tâm sân là gì, hay là phiền não là gì, khó chịu là gì chẳng hạn đó, ái là cái gì, tại sao nó khởi sanh như vậy đó, mình đặt câu hỏi để mình duy trì chánh niệm, mình quan sát. Đặt câu hỏi để mà mình tiếp tục mình quan sát, để mà cái phương thức quan sát của mình nó thêm nữa, nó tốt hơn nữa, chứ không phải là mình đã có câu trả lời. Vì vậy, chánh niệm là hay biết những gì xảy ra trong thân và tâm của bạn, chứ không phải hỏi và trả lời. Câu hỏi đặt ra có trả lời là do bạn tâm bạn suy nghĩ, và không phải là chánh niệm. Và trong thiền tứ niệm xứ thì người ta không có khuyến khích điều này. Suy nghĩ nhiều không có lợi đâu. Vì vậy khi mà bạn ngồi và bạn tư duy về một vấn đề nào đó mà có cái câu trả lời nó rất là hay, thì ông thiền sư cũng lắc đầu. Ông nói đừng làm vậy. Bởi vì bạn cứ tiếp tục duy trì chánh niệm đi, bạn sẽ thấy rằng có những cái câu trả lời rất là hay hơn nữa. Nó sẽ xuất hiện. Mà tại sao mà nó hay hơn là bởi vì những cái câu trả lời này nó dựa trên cái sự yên tĩnh vắng lặng của tâm. Tâm bây giờ nó sáng, nó trong sáng, nó có trí tuệ, không cần, chỉ cần hỏi là nó thấy câu trả lời rồi. Theo tôi, tức là thiền sư nói, thầy thực sự của chúng ta là ai? Thầy của chúng ta là trí tuệ mà mình có được xuyên qua sự tu niệm, chứ không phải vị thầy bằng xương bằng thịt ở ngoài. Quý vị hãy tu niệm đi, quý vị hãy duy trì chánh niệm đi, để quý vị tạo nên một vị thầy cho quý vị. Vị thầy này sẽ ở mãi với quý vị, không bao giờ bỏ quý vị hết. Còn cái vị thầy bằng xương bằng thịt thì quý vị sẽ gặp trong một cái thời gian nào đó thôi, rồi quý vị cũng chia tay, hoặc là ông chết, hoặc là mình mất, hoặc là ông đi xa, hoặc bất cứ thế nào. Vì vậy tôi nghĩ rằng thầy thực sự của chúng ta là trí tuệ, mà trí tuệ này mình có được xuyên qua sự tu niệm, chứ không phải qua sự suy nghĩ, chứ không phải vị thầy ở ngoài bằng xương bằng thịt. Vị thiền sư sẽ hướng dẫn cho bạn về mặt lý thuyết, hoặc giúp đỡ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm mà vị ấy có về cách thức tu niệm mà thôi. Thầy thường nói rằng tôi chỉ chia sẻ, tôi chỉ nói cho quý vị nghe về mặt lý thuyết, còn tu tập hay không là từ quý vị thôi. Các tôi không cầm tay quý vị, tôi dắt quý vị đi tới Niết Bàn được. Tôi cũng chỉ được, Phật nói gì đây, Như Lai là chỉ cái đường cho quý vị đi thôi, còn quý vị phải tự đi lấy. Thì tôi cũng vậy. Hành giả phải lắng nghe, học hỏi những lời dạy đó rồi đem ra thực hành theo. Dần 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 già nhờ sự thực tập, trí tuệ bắt đầu phát triển, và trí tuệ này là vị thầy đích thực của mỗi chúng ta. Đó, quý vị thấy lặp lại 2-3 lần nữa. Bây giờ hãy tu cho có trí tuệ đi, trí tuệ sẽ giúp mình. Mình muốn hỏi cái gì mình hỏi trí tuệ của mình. Tu tập cho yên, hỏi cho thầy. Câu trả lời mà vị hành giả hồi nãy nói là thầy là một vị Phật, trả lời đúng, nhưng ý nghĩa của chữ Buddha là người có sự hiểu biết đầy đủ trí tuệ. Hiểu được thế rồi, hiểu được thế mỗi chúng ta phải làm sao bồi đắp, dưỡng nuôi, chăm sóc để thầy của mình, tức là trí tuệ, mỗi lúc mỗi mạnh khỏe, mỗi lúc mỗi sáng suốt. Đó, nếu mà quý vị hiểu rõ rằng là thầy của mình là trí tuệ, thì cái bổn phận của quý vị làm sao mà thầy cho khỏe mạnh, thầy cho sáng suốt, mà tức là mình phải tu tập ra. Ngài sẽ ở mãi bên cạnh mình, giúp chỉ vẽ cho mình cách thức làm sao để sống cho có ý nghĩa, làm gì lợi cho mình, lợi cho người, sống vui vẻ, hài hòa với bất cứ ai. Muốn vậy hành giả chỉ có làm một chuyện mà thôi, đó là duy trì chánh niệm. Quý vị nói tới nói lui, cuối cùng cũng phải tập. Tập phải duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Trí tuệ là thầy của mình, trí tuệ luôn luôn ở bên cạnh mình, giúp đỡ mình, hướng dẫn mình, dạy dỗ mình, chỉ cho mình sống sao mà cho lợi mình, lợi người, sống sao cho có ý nghĩa. À, vừa rồi đã có một vị hành giả bên Nam đó, hỏi mà nói với thầy như thế này, nói thưa thầy, con qua đây mà tu tập được, thì nhờ Phật tử ở bên Việt Nam đó, người ta hỗ trợ cho con, trợ duyên cho con đi qua đây tu tập, người ta cho tiền cho bà vậy đó. Thì con suy nghĩ rằng là thôi bây giờ ra mình qua đây thì mình cứ mùa ăn cư kiết hạ mình ráng mình tu, tại vì cái thời gian nó cũng còn ngắn quá nữa, còn chừng 1-2 tháng nữa là xong. Thì là thưa thiền sư, suy nghĩ như vậy là có đúng không? Thì ngài nói, thầy nói là rất là đúng, mình được người ta hỗ trợ giúp đỡ thì mình phải ráng tu tập. Rồi mà thầy nói rằng là đó, bây giờ đó mình là người tu thì mình có pháp tri ân. Vì này cũng thưa với thầy vậy, biết tri ân cái người mà nó giúp đỡ mình đó. Thì thầy nói dễ lắm, chỉ có một cách duy nhất thôi. Cái cách này rất là dễ để mà quý vị tri ân cái người mà đã hỗ trợ cho mình cái sự tu niệm. Và ví dụ ngay cả khi mà mình tự túc mình đi qua đây nữa, thì quý vị thấy bằng cả một cái cơ sở như thế này là có rất nhiều người đóng góp, phải vậy không? Thành ra mình cũng nhờ người ta, mình thấy mình ăn nhờ ở đợi. Mà ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị thấy cái Sima này, không có cái Sima này thì mình đâu có ở trong này để mình nói đạo thuyết pháp, là mình làm cái công chuyện của mình. Đó, rồi mình những cái người mà đóng góp cái Sima để mà tạo nên cái Sima này, mình họ cũng là người ơn của mình đấy. Thì thiền sư nói cho bây giờ đó chỉ có một chuyện thôi, nó trong tầm tay của mình, cũng quý vị không cần chi phải tu cho khó khăn, cũng phải chi cho cố gắng được chỗ kia gớm cái trơn, dễ thôi, làm chuyện đơn giản thôi. Đó là làm sao mà duy trì chánh niệm mà từng giờ từng phút cái từng giây đó, lúc nào cũng duy trì chánh niệm, đi đứng nằm ngồi ăn uống bất cứ làm cái gì cũng duy trì chánh niệm. Hễ mình duy trì chánh niệm là mình có tu, mình có tu tức là mình đã ơn Phật tử rồi. Thì có một vị trả lời nói dạy thưa thầy rất là đơn giản, rất là dễ nhưng mà vô cùng khó khăn. Thầy cười quá trời hết. Chánh niệm trong từng giây từng phút từng giờ từng giây từng phút, bất cứ mình làm cái gì mình nhớ duy trì chánh niệm, thì ông nói đi nhiều đó thôi. Cứ mỗi lần mà quý vị tu, quý vị duy trì chánh niệm và quý vị trả ơn Phật tử, và phải làm cho liên tục đi. Khi duy trì chánh niệm một cách liên tục, tâm sáng suốt, trí tuệ sanh khởi. Và sau đây tôi đưa cho quý vị một vài ví dụ mà thầy lấy ví dụ của hành giả đó để nói cho mình nghe. Một vị hành giả thưa với tôi là khi đi bát, đây là một vị sư Việt Nam. Hành giả là một vị sư. Thưa thiền sư, khi đi bát duy trì chánh niệm, lúc về tới gần chùa tự nhiên hiểu rõ rằng tâm hay biết cảm giác chuyển động của thân, còn thân thì chỉ làm theo lệnh của tâm, không có biết chi hết. Thiền sư nói xa thú, hiểu vậy rất là đúng. Sư này đi bát, sư này là người gốc Khmer. Sư về sư trình pháp, sư nói rất là đơn giản. Sư nói thưa, khi mà tôi đi bát về tôi mới để ý cái tâm, cái thân thì này không biết chi trơn á, mà cái thân thì nó biết cảm giác, nó biết chuyển động, rồi nó còn xúi mình đi bát mỗi buổi sáng nữa. Tâm nó chủ đạo hết trơn. Thiền sư nói phải đúng. Một ví dụ khác, con đang đi khất thực nghe bài hát trúng hệ, không biết bài hát gì mà trúng hệ quá, tâm bị hút cứng vô đó đến nỗi con tính đổ cơm vào tay của thí chủ. Cái cô kia cô đang đứng cô múc cơm cho chư tăng vậy đó. Sư này không biết làm sao mà đi nhớ cái bài hát gì, phải đi lũi tới đó. Rồi các sư đi thì khi mà cơm ở trong bát mà đầy đó, thì có cái chú thị giả, chú cầm cái thúng đứng mình đổ. Sư này ham suy nghĩ quá, tưởng cái chú thị giả, tưởng cái cô này là cái chú thị giả cầm cái thúng may đổ tay người ta. Luôn luôn nó có câu chuyện xảy ra. Có một sư khác nữa đang đi bát, rồi không biết suy nghĩ cái gì, không biết nó bị lên tăng sông, đi suy nghĩ cái chuyện gì ở bên Việt Nam không biết. Sư cũng lớn tuổi rồi, lên tăng sông lủi vô luôn. Cái cô kia đang cầm cái tô cơm đó, ông lủi vô, cô hết hồn, cái hối còn la quá trời quá đất. Tâm bị hút vào và con đổ cơm vào tay thí chủ, vì cứ ngỡ đó là chú thị giả bưng cái giỏ hứng cơm cho các sư. Dù biết rõ tâm tham nhưng âm thanh quá ngọt ngào và sức hút quá mạnh, không cưỡng nổi, phải chiều theo nó. Sau đó con hiểu, một niệm tham sanh lên dù rất nhỏ cũng đủ kéo chúng ta vào địa ngục. Thì thật sự nó có thấy không? Cái gì có nghe không? Ông sư này nói chỉ một chút tâm tham nó khởi lên, ham nghĩ về cái bài hát này, lũi vào người ta, tính đổ cơm tay người ta, thì một niệm tâm tham dù rất nhỏ nó cũng đủ để lôi mình vô địa ngục. Thấy không, chỉ có chánh niệm dù không sâu sắc cũng dạy cho bạn một bài học rất là giá trị. Sự hiểu biết này rất tốt, nhờ có sự ghi nhận mà trí tuệ phát sanh. Thật ra thiền sư thường nhắc mình là vậy đó, phải duy trì chánh niệm đi, rồi trí tuệ sẽ tới, trí tuệ sẽ dạy cho mình đấy. Không nói tôi đâu có dạy cho quý vị đâu, quý vị tự tu tự lấy được tâm trí tuệ để dạy cho đấy. Mày một chút mày làm như vậy mà nguy hiểm như vậy, mà huống hồ là tâm tham mà khi mà nó khởi lên mà rất một niệm tham nhỏ nhỏ như vậy mà còn nguy hiểm như vậy, huống gì là bao nhiêu tâm tham mà nó khởi sinh. Rồi có một sư khác nữa, trong này sư quên ghi, thưa với thầy là tôi đi hành thiền rất là miên mật, tâm tư rất là tốt, tôi duy trì chánh niệm, tôi thấy tâm trong sáng, thấy rất tốt rồi. Rồi kêu không biết là có chuyện gì đó, kêu nói chuyện với bạn, nói chút à, sư nói vậy. Bạn kêu vô nói chuyện gì đâu biết, nói thưa với thầy, dạ nói con chút xíu à. Và sao trời ơi, cái tâm sau đó nó ngủ, nó suy nghĩ bao nhiêu cái kinh nghiệm tốt là mất hết tiêu rồi đó. Thì sư Sinh Cà mới nói rằng, nói một chút mà cái tâm nó chấn động như vậy, huống hồ mà mình nói ngày ngày tới tháng khác thì tâm làm sao mà nó yên cho được. Thì sư nói hiểu như vậy đúng lắm. Đó là lý do tại sao mà thầy này thường nói rằng là suy nghĩ cũng mất hao rất nhiều năng lượng, nhìn cũng hao rất nhiều năng lượng, rồi nói cũng hao rất nhiều năng lượng. Nhiều người ta hỏi khi mà tôi thấy thầy đi tới đi lui ở trong thiền đường, tôi thấy thầy ngó chỗ này ngó chỗ kia vậy đó. Vậy chứ thầy ngó vậy thầy có trách nhiệm không? Thầy sư nói tôi là cái người có trách nhiệm đó, đây nói về những năm trước đó, tôi là người có trách nhiệm, người ta đặt tôi làm cũng giống như là trụ trì ở đây, thành ra tôi có bổn phận, tôi phải có cái gì cũng mình phải nhìn, phải ngó, mình coi, phải để ý tới. Cho cá nhân của tôi biết rất là lâu rồi đó, nhìn nó mệt mỏi vô cùng, nói nó cũng mệt mỏi vô cùng, mà suy nghĩ nó càng hao tổn cái tâm của mình. Tôi biết tại sao mà quý vị thích nói, quý vị thích suy nghĩ, cái tôi bây giờ tôi thấy suy nghĩ nó rất là hao tổn tâm. Thành ra thiền sư này khỏe lắm, ông lên xe rồi ông cần suy nghĩ được gì trơn, ngồi một hai cái ông đánh máy, ông chơi vi tính một hai cái, ông nhìn bắt đầu qua bên vũ khò nào hay thầy vũ dễ. Khi buổi sáng ở đây cũng vậy, lên trên chánh điện ngồi đó, ngồi sư trụ trì, sư ngồi bên này, sư đang có trụ trì rồi thầy bên kia đó, thầy ngồi nói chuyện cười vài ba tiếng, cái thầy ngồi xuống cái thầy cũng đi nào này. Quý vị nhớ đừng mép lại nghe. Cá nhân tôi trong chuyến đi dạy Mã Lai ở thiền đường SPS, đây là một cái thiền đường nó lớn lắm quý vị. Cái thiền đường nó ở bên đó đó, người ta nói rằng cái thiền đường nó tốt lắm, cơ sở nó rất là tốt, rồi cái vị sư mà trụ trì cái chùa đó đó, cái thiền đường đó đó, là cái vị người Mã Lai mình nói tiếng Miến rất là giỏi. Mà cái vị sư này là cái người mà vị đấy dịch thông dịch cho ngài Hòa Thượng Upandita đó, từ những cái bài pháp mà từ tiếng Miến ra tiếng Anh, nói tiếng Anh ông đoán Anh rất là chuẩn, mà thầy này nói ông nói tiếng Miến cũng rất là giỏi. Mà thầy cái vị sư này là cái người mà có nhân duyên với ma vậy đó, ông thấy ma hoài, ông kể cho thầy mình nghe. Ông nói sư Agachito rồi ông gặp tôi là ông nói chuyện ma, ông nói hỏi ông nói chuyện ma là ông kể nhiều cái lắm. Thôi mà tôi đừng nói chuyện nó nữa, nhưng mà ông thầy thiền sư mới nói rằng là thành ra ông rất là kính thầy thiền sư này lắm. Không biết nhân duyên sao đó mà ông biết ông ở bên Mã Lai mà ông biết thầy, thành ra ông mới là cho học trò qua đây học, rồi lâu lâu ông mời thầy qua bên đó. Mà sư Agachita đó là xuất gia từ hồi mà Hòa Thượng Mahasi còn sống đó, thì là ông rất là lớn hạ. Vậy mà khi mà thầy này qua bên Mã Lai ra một trước pháp đó, là ông lại á, rồi thầy này nói rằng là trời đất ơi, tôi nhỏ hạ sư mà sư lại chi kỳ vậy. Ông nói tôi lại là tôi lại pháp bảo à, tôi đâu có lại sư. Tại vì sao? Tại vì sư đang nói pháp và những cái pháp sư nói nó rất là hay đối với tôi, thành ra tôi mới lại, tôi lại là tôi lại pháp bảo. Cá nhân tôi trong chuyến đi Mã Lai dạy thiền ở SPS sư biết tức tắc gì, tôi để ra ít ngày để thực tập thiền tích cực. Hôm ấy tôi tinh tấn thiền tọa, thiền hành rất chăm chú, tâm yên, chánh niệm khá xích sao. Lúc đi kinh hành, tôi đi ngang một phòng khá lớn, có bày một cái máy tấm chân. Đang tò mò nhìn ngắm thì có người hỏi, sư ơi, sư có muốn máy bóp chân không? Bóp vô khỏe lắm. Dụ mà. Ngồi lên ly, con chỉ cho cách sư sử dụng máy. Buổi sáng đi bác đi lên đi xuống dốc núi gần 2 tiếng đồng hồ, chân mỏi rã rời. Bây giờ có máy đấm bóp, để chân vô, nó đấm một lát đã quá tầm quyền tuốt đuốt. Tâm ham hưởng thụ bao nhiêu chánh niệm có được từ sáng tới giờ đều chấp cánh bay đi. Thì quý vị thấy là cũng giống mình ấy. Ông tu tập thì cũng giống mình ấy. Đó mà lúc này mà thầy đã làm thiền sư rồi đó, đi qua Mã Lai dạy mà. Nghĩa đó, rồi đi ngang đó là thấy cái máy đấm bóp được cũng nhào xuống rồi cái bất chánh niệm mới trật. Tôi rút ra được một bài học, khi phiền não quá mạnh, tức là tâm tham và quá mạnh, thiện pháp sẽ đi tuốt đuốt hết. Tôi mới rút được bài học. Đó là lý do tại mà sao mà thầy thường khuyến khích mình đó, cứ hỏi mỗi lần có kinh nghiệm cái chuyện gì rồi phiền não nó bớt rồi phải hỏi lại coi thử là mình đã học được bài học không. Tôi rút ra được bài học là khi phiền não quá mạnh, khi tâm tham quá mạnh, thiện pháp sẽ biến mất hết. Một vị hành giả trình và nói với tôi, bây giờ thấy các sư đi bác dưới cơn mưa. Cô này cũng từ Việt Nam qua. Rồi mỗi buổi sáng cô đi ra ngoài cái chỗ mà các sư đứng sắp hàng đi bát đó, cô thấy trời mưa mà mấy sư đi bát đứng đó chờ mưa ướt, tội nghiệp quá, chưa đi mà đã ướt quá trời rồi. Thành ra cô bức xúc, cô hỏi thiền sư, cô trình báo, cô hỏi bộ chùa không có cơm sao mà để các sư đi bát tội nghiệp vậy. hoặc là tại sao mà đi bắt sớm vậy, tại sao mà mình không chờ trời mưa, trời tạnh rồi đi. Thì thiền sư trả lời nói chuyện đi bát là cái bổn phận của các sư. Ngoài cái câu chuyện mà mình ở đây mà ở chùa thì chỉ có những cái vị nào mà có trách nhiệm, ví dụ như tôi phải ở đây để tôi lo cái công việc của tôi, sư trụ trì là công việc sư trụ trì, thì chúng tôi đi bát, hoặc trả lời trước hòa thượng thì không đi bát, còn cũng chùa từ nhỏ tới lớn tất cả mọi người đi bát hết, thì đi bát là bổn phận của các sư, vì vậy phải đi thôi. Và cái thứ hai nữa là mình không đợi hết mưa rồi mới đi được, là tại vì Phật tử người ta đã chờ mình ở ngoài đó rồi, người ta cũng chịu mưa như mình vậy. Và khi mà cô này mà thấy mà các sư đi bát mà trời mưa như vậy thì cô làm cô muốn khóc. Cô nghĩ rằng là cái miếng cơm mà đem về cho mình ăn là từ mấy sư đem về, hồi đó chùa chưa có phương tiện để mà nấu cho hành giả, mấy sư khổ sở đi bát mưa ướt để đem cơm đồ về, thầy còn té mà nữa. Cô nghe vậy cô khóc, cô nói cô muốn mà đổi chương trình, đổi lại đừng có đi bát chỗ đó làm cho các sư khổ được cái nọ. Nhưng mà thầy nói không, mấy sư không có khổ đâu, mấy sư vui lắm, có những điều kiện cho đi bát cũng đi cho được. Thành ra cô này mới là trình lại với thầy là bây giờ thấy các sư đi bát dưới cơn mưa hay trở về mình mẩy ướt nhẹp, con không còn xúc động như trước nữa, con rút ra được bài học phải bắt chước quý sư để tập hạnh kham nhẫn, bắt chước quý sư chấp nhận mọi hoàn cảnh, mọi thời tiết vật thực trú xứ để bớt tâm ngã mạn. Tại vì cái vị hành giả này ở Việt Nam cũng giàu có lắm. Rồi khi mà thấy như vậy đó thì mình nói là con phải học bất cứ các sự, trời mưa trời giá trời gió, trời mưa trời nắng gì cũng phải đi hết trơn, học như vậy, chấp nhận như vậy để mà bớt tâm ngã mạn. Ngay cả khi đau ốm bệnh tật cũng bớt than vãn, bớt oán trách, bớt bực tức, làm thế chỉ để cho tâm thêm sân hận, làm thế tâm càng lúc càng bức xúc, làm thế thì làm cho mình khổ mà thôi. Từ cái chỗ đó là tôi hiểu ra là cái bắt chước này, tôi bắt chước để tôi kham nhẫn với tất cả mọi chuyện, trong đó có cái chuyện ăn uống vật thực ở tại nhà bàn như vậy đó. Và rất là nhiều vị qua đây họ không có chịu cái chế độ ăn uống ở tại Su Minh này, họ bực bội cái lắm, và cô này là một trong những người đó. Thì vậy cô nói tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi, là bây giờ tôi ráng tôi chấp nhận, tôi kham nhẫn cái đồ ăn đồ uống. Và ngay cả bản thân của tôi bây giờ đau ốm bệnh tật tôi cũng than rồi, bởi vì tôi thấy ra một điều là hễ mà càng oán trách, càng than vãn, càng bực tức á, chỉ làm cho mình thêm một sân hận thôi, chẳng có giải quyết được vấn đề, nó đau nó vẫn đau như thế mà còn làm cho mình tâm mình khổ nữa. Giữ được thái độ như vậy, con cảm nghe tâm lực mình rất là hùng mạnh. Thiền sư trả lời, tôi mong rằng tất cả các thiền giả, thiền tứ niệm xứ đều có sự hiểu biết như cô này vậy. Nghĩa là làm sao mà quý vị hiểu như vậy? Trong khi mình tu tập thì mình phải kham nhẫn chấp nhận mọi hoàn cảnh, mọi thời tiết, vật thực trú xứ để bớt tâm ngã mạn, rồi đau ốm bệnh tật cũng đừng than, đừng la nữa. Tại vì sao? Tại vì cái la cho nhiều, than cho nhiều, oán trách cho nhiều thì nó cũng chẳng có giải quyết được vấn đề, nó vẫn đau như thế. Mà một phần khác là làm cho tâm mình thêm đau khổ. Bây giờ sư đọc một cái câu khác nữa cũng có vị hành giả trình, đó là nói về cái chuyện nhìn, cũng liên quan tới các sư đi bát nữa. Trang 66. Con hoan hỷ, 66 bên này. Khi thấy các sư đi bát, tâm khởi lên sự hoan hỷ, tôn kính và tâm ưa nhìn. Con biết tham đang có mặt. Khi nhìn một con vật bị thương, bị đói, tâm bi mẫn cũng khởi lên, nhưng con lại thấy ưa nhìn. Nhìn các sư đi bát thì có ưa nhìn, nhưng mà con cũng thấy rằng là vì con ưa do đó mà tâm tham nó khởi sanh. Khi nhìn một con vật bị thương thì cũng một thiện tâm nó khởi sanh, đó là tâm bi mẫn, nhưng mà con lại không ưa nhìn. Cả hai đều xuất phát từ thiện tâm cả, nhưng con thấy tâm phân biệt có cái thích và không thích trong này. Thầy sư trả lời, phải nhớ một điều, khi nhìn chư tăng đi bát, hành giả có thể nhìn với đức tin và lòng ngưỡng mộ, nhưng hành giả cũng nhìn các vị với tâm tham ái nữa. Đó là thầy sư nhắc nhở mình đó. Hãy bây giờ về hãy kiểm tra cái tâm của mình. Mình nhìn người ta mình nhìn cái gì? Mình nhìn với lòng ngưỡng mộ, tôn kính các sư, hay là mình trong này nó có tâm tham ái? Và anh chị em phải nhớ một điều là cái giới hạn của nó nó bật qua bật lại rất là khó, cho bây giờ bị tâm mà. Mình tưởng là mình nhìn với tâm tâm kính, nhưng mà tâm ái nó khởi sanh rồi nào mình đâu có biết, bởi vì đối tượng khả ái vừa lòng là tâm mình thích rồi nào ngay. Vì vậy hành giả có thể nhìn với đức tin và lòng ngưỡng mộ, nhưng hành giả cũng phải nhớ một điều: bạn có thể nhìn các vị với tâm ái nữa. Khi thấy muốn nhìn các sư, phải kiểm tra xem tâm bây giờ thế nào. Nếu thiện thì tâm sẽ thoải mái nhẹ nhàng, còn nếu bất thiện thì tâm rất là căng thẳng. Vì vậy cái thước đo để mình biết rằng là mình nhìn với thiện hay bất thiện là mình kiểm tra tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà mình học để mình kiểm tra tâm hoài vậy đó. Coi thử cái tâm của mình nó căng thẳng không. Nếu tâm căng thẳng cái này là coi chừng là tha mái rồi. Còn cái tâm của mình bây giờ nó thoải mái, nó nhẹ nhàng thì trong này là tôn kính, là ngưỡng mộ, hoặc là thiện tâm không. Tâm không yên, không bình thản là dấu hiệu của tâm tham hay tâm sân đang có mặt. Vì vậy hãy kiểm tra trạng thái tâm của bạn. Nếu thấy không bình thản là dấu hiệu có sự có mặt của phiền não rồi đó. Một cái câu tình pháp khác cũng liên quan tới một cái vị thưa với thầy là có một cái cô đó ở bên Việt Nam đó, cô rất là kính trọng cái vị thầy của cổ. Rồi khi mà thầy trò đang nói chuyện thì tự nhiên trong tâm cô nó thụt lên một cái ý nghĩa: tại sao mà ông thầy mình bây giờ ông mập, cái mặt ông mập quá, mập như cái nặng heo vậy. Ông thầy mà nói vậy đó, cái tâm nó thụt lên nó nghĩ vậy à, cái mặt gì như cái mặt heo vậy đó. Thì cái sư mà trình pháp cái nói hỏi thầy cái câu này đó, thì sư này chỉ lặp lại cái lời của cô đó thôi. Và cái cô đó nhờ cái vị sư Việt Nam nó qua đây gặp thầy và hỏi thầy là: tại vì sao một người có đức tin rất mãnh liệt với một vị thầy mà bên trong phiền não cũng sanh lên như vậy? Nói ông thầy mình là cái mặt heo, tức là cái sự khi dễ rất là cao. Và tại sao một người mà tin tưởng ông thầy mà lại suy nghĩ như vậy? Thì sư trả lời: mình đang nói về cái gì? Mình đang nói về trí tuệ hay đức tin? Khi sư nói với tôi rằng cô ấy có một cái đức tin rất là mạnh nơi vị thầy, sư đang nói về cái gì? Sư nói về đức tin hay về trí tuệ? Sư chỉ nói về đức tin thôi phải không? Chỉ có đức tin thôi nhưng không có trí tuệ thì tâm si nó phải có mặt. Khi mình kính vị thầy mình mặc dù đức tin không à, mình không có trí tuệ, mình không có trí tuệ thì nó chuyển qua chuyện khác rồi nào ngay, vị si nó có mặt mà. Si sư khiến mình suy nghĩ hay làm những hành vi bất thiện, một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với tâm ái. Đấy là cái mà bạn cần cẩn thận. Mình tin ông thầy quá, mình thích ông thầy quá, coi chừng tâm ái nó khởi sanh. Kính ông thầy quá, thương ông thầy lúc nào cũng hay. Quý vị thấy cái tâm nó lạc lẽo không? Mình lúc đầu là gọi là tôn kính, là kính trọng, nhưng mà về lâu về dài từ từ cái tâm mình nó chuyển, nó qua cái luyến ái, cái thương hồi nào này. Bây giờ một cái bài khác nữa cũng nói về cái nhìn. Trên thiền đường có một người biểu hiện rất ngộ, tâm nói người này không bình thường và ưa nhìn để xem người ta làm gì. Nhìn tâm phiền não sanh lên, con bèn nhìn tâm con. Mỗi lần thấy người ấy hoặc thấy cái gì đó, con kiểm tra xem tâm nghĩ gì, tâm tưởng tượng gì, xét quan như thế nào thế nào. Là cái phần trình bắt đầu là thấy người ta cái mặt nó ngạ ngạ ngộ ngộ quá, tâm nó ưa nhìn, và khi nó nhìn thì phiền não sanh lên. Vì vậy mỗi lần mà con nhìn cái vị đó là con kiểm tra tâm của con. Mỗi lần con nhìn cái gì con cũng phải kiểm tra tâm của con, để con coi thử là trong tâm nó nghĩ cái gì, nó tưởng tượng gì, nó xét đoán như thế nào. Đọc cái câu trình pháp này tôi nhớ có một năm có một cái cô đó là con người châu Âu thì phải, cô người Áo thì phải, có lại để cô tập. Thì cô vô cô nói với ông thầy, cô nói rằng là tôi thấy có một cái ông người Canadian, ông to cao đủ cái lắm, rồi ông đi kinh hành, tóc của ông búi ra phía sau này nè, và da ông thì ngâm đen, người da nó đại, người Canada mà da nó đen thì là cái ông này là gốc da đỏ đó. Mà mình thì xăm mà da thì đỏ đỏ mà búi tóc ra ngoài, thì cô này cô dòm cái ông này, cái cô đi kinh hành cũng được. Cái thường sư hỏi tại sao đi không được. Cô nói là tôi dòm cái ông này đi kinh hành, cái tôi nhớ có trong chuyện cartoon á, chuyện mà hội họa mà vui đó, ký họa đó, có cái ông đó là cũng cái mặt giống vậy à. Thầy hễ mà tôi dòm cái ông đó là tôi nhớ tới ông kia, thành ra tôi tức cười quá, tôi đi kinh hành cũng được. Thì thường sư nói nếu mà cô quan sát cái tâm của cô sẽ thấy không phải người đó tức cười đâu, cái tâm trong này của mình nó nói thằng cha đó tức cười quá ha, hay là người đó tức cười quá. Nếu mà cô đọc được tâm cô thì cô sẽ thấy nó từ trong này chứ không phải ở ngoài kia. Người đó không tức cười chút nào hết trơn, mà tại vì mình ráp tâm si, nó ráp một cái hình ảnh nào đó với cái người này, nó đem lên cho mình một cái hình ảnh nào đó, thế là tự động tâm trong này nó suy nghĩ như vậy và nó tức cười đó. Thì đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong cái nhìn đó phiền não nó hay tới sanh là vậy. Để trả lời cái câu hỏi, câu tình pháp của vị này thì thiền sư nói đây là bản chất tự nhiên của tâm, thích ghét ai tâm ưa hướng về người đó. Cô này có nói rằng là vì đây là thế mà thế trên trường đường mà thấy một cái người là như thế nào thì tâm tôi ưa nhìn người đó, thì thiền sư nói bản chất của tâm là vậy, thế nó thích nó ghét là nó ưa nhìn người ta. Khi hành giả biết duy trì chánh niệm quan sát thấy tâm phản ứng thế nào khi nhìn thì tâm không còn thay mình xét đoán nữa, phiền não không khởi sanh rất nhiều. Khi không làm vậy, tâm cứ tiếp tục nhìn, tham sân si sẽ sanh lên mãi. Khi phiền não đau khổ có mặt thì đau khổ cũng có mặt. Đó, thiền sư nhắc khi mình nhìn cái gì mình nhớ mình duy trì chánh niệm trong cái nhìn. Nếu mà mình không có làm vậy thì tâm nó cứ tiếp tục nhìn, nó theo cái thói quen của nó và nó nhìn người ta, nó phê bình, nó xét đoán, nó đánh giá. Và nếu mà nó nói còn cái chuyện sanh cái trong này là phiền não có mặt, mà phiền não có mặt là đau khổ. Đây là phương cách duy nhất giúp tâm người có hành thiền bớt khổ, lúc nhìn lúc thấy. Thưa thiền sư, con muốn biết do nhìn tâm nên phản ứng không mạnh hơn, hay nhìn hoài thấy quen không suy nghĩ gì nữa? Thưa thiền sư, có phải là hồi trước là con nhìn người ta thì tâm phiền não của con khởi sanh, bây giờ con nhìn lát con nhìn quen rồi nó tâm nó không phản ứng, hay là tại vì con có chánh niệm do đó tâm mới không? Con muốn biết cho nhìn tâm nên do quan sát tâm có chánh niệm về tâm cho nên phiền não không khởi sanh, hay tại là nhìn quen rồi bây giờ nó không nói nữa? Phiền não không sanh lên bởi vì hành giả hiểu một cái gì đó do đó phiền não mới không sanh lên, chứ không phải mình nhìn quen. Mình nhìn có quen bao nhiêu nữa thì tâm trong này nó vẫn nói. Và thiền sư nói rằng là phiền não không sanh lên vì hành giả hiểu một cái gì trong này. Ví dụ như khi hành giả tu tập, hành giả thấy nó có hai phần, một phần là cái nhìn và một phần cái phần thực tế mình nhìn cái gì, và mình chỉ để ý cái phần cái nhìn thôi, cái nhìn đang có mặt thì cái tâm phiền não mình không được khởi sanh. Thưa thầy, khi xếp hàng đi ăn, nếu duy trì chánh niệm vì tâm mệt mỏi thì mắt nhìn lung tung, nếu không duy trì chánh niệm vì tâm quá mệt mỏi thì mắt nhìn lung tung, tâm đánh giá, tâm phán xét, tâm không chánh niệm nên nhìn ai làm sai trái tâm khó chịu, con chấp nhận tâm đang không chánh niệm, trở lại quan sát trong thân, tâm trở lại tư duy chân chánh, không nôn nóng đi vào nhà ăn nữa. Đó, cái câu sau vị này nói là với thầy là bây giờ đó, khi mà con mệt mỏi mà con không chánh niệm thì con mắt con nó nhìn lung tung, có khi mà đứng sắp hàng á, mà khi mà nó nhìn lung tung vậy thì tâm ở trong này nó đánh giá, nó phán xét, nó nói ung sùng. Đó, khi con chấp nhận tâm đang không chánh niệm, trở lại quan sát trong thân thì tâm bây giờ tư duy chân tánh mới trở lại. Thì sư nói tập như vậy rất là đúng. Có một câu hỏi khác mà không phải năm này nhưng mà những năm trước, một vị hỏi khi nhìn ra ngoài thấy nhiều đồ vật, người, nhà cửa, cây cối, phải chánh niệm từng cái một hay không? Trả lời, chỉ hay biết về cái nhìn thôi, chánh niệm tâm đang nhìn, đang để ý. Hỏi nữa, sao nghe dễ nhận ra, sao khi nghe là dễ nhận ra hơn khi thấy hay nhìn? Câu thứ nhất là hỏi, khi mình thấy nhà cửa cây cối, mình có phải chứng chánh niệm từng cái một không? Thầy sư nói không, hãy chánh niệm mình nhìn thôi. Nhà cửa cây cối là cái này là thực tế, mình chỉ biết đang nhìn là được rồi. Cái câu hỏi thứ hai là tại vì sao mà khi mà nghe đó thì dễ chánh niệm mà còn khi nhìn sao khó quá? Thầy sư nói thấy nhìn khó chánh niệm vì hành giả tu chưa lâu và không quen giữ chánh niệm lúc nhìn, hoặc là hành giả tu lâu rồi nhưng mà không tập chánh niệm lúc nhìn. Cả hai trường hợp thì mình thấy cái nhìn nó khó. Khi nói chuyện khi nhìn khó, khi nói chuyện hay khi nhìn khó chánh niệm bởi vì chúng ta không có tập. Như vậy là nếu mà nó khó là mình không quen, mình không quan tâm. Tiếng động sanh lên và biến mất rất rõ, ngược lại cảnh sắc có mặt không thay đổi cho nên chúng ta có nhận ra. Ví dụ khi mình nhìn một cái cảnh, cái sự thay đổi của nó không có rõ nét bằng tiếng động. Tiếng động nó tới, nó tắt, do đó mình nhận ra được. Vì vậy cái nghe nó dễ chánh niệm hơn là cái nhìn. Ngay cả khi mắt nhìn nhưng đầu không quay, cảnh bên ngoài không đổi, nhưng tâm nhìn thay đổi không ngưng. Đọc lại ha. Ngay cả khi bạn nhìn một cái gì, nhìn ai đó, đầu thì không có quay qua bên này hay đâu, không qua bên tay mặt, bên tay trái, cảnh bên ngoài không thay đổi, đối tượng vẫn là cái người mà mình nhìn, nhưng tâm nhìn bên trong nó thay đổi như vậy. Đó là một cái bài pháp. À, có một bài pháp khác cũng là nói về cái nhìn nữa. Thì bài pháp này là của một vị hành giả trình năm 2006. Cô này cổ nói rằng là liên quan tới nhìn một cái đống đất cừu. Cô đi vô trong bếp rồi, cô dùng cơm xong rồi cô vô bếp, cô thấy là trong bếp người ta đang gọt gừng, gọt gừng để mà làm nước nó nước gừng đó, để dâng cho hành giả đó, để cúng dường cho hành giả sau khi mà cái giờ ngồi thiền xong đó. Thì cô mới lấy ví dụ và cô hỏi thầy: thưa thiền sư, có hai người, người thứ nhất thấy nhà bếp gọt gừng chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua, chỉ nhìn vậy thôi à, không có để ý nữa. Người thứ hai thấy vậy suy nghĩ: chiều nay có nước gừng, ghi nhận sự suy nghĩ này, vậy thưa thiền sư, người nào thông minh hơn? Đó là người thứ nhất thấy gừng rồi bỏ, thấy vậy thôi bỏ qua, không có để ý tới. Người thứ hai thấy vậy nghĩ: chiều nay thế nào cũng có nước gừng, ghi nhận sự suy nghĩ này, vậy thưa thiền sư, người nào thông minh hơn? Trả lời: mới nghe qua, có thể bạn cho là người thứ hai thông minh hơn phải không? Bởi vì người này thấy được cái sự suy nghĩ của mình, còn người kia thì làm như không thông minh. Bởi vì sao? Là bởi vì người mà gì đây, nếu vô đi đầu nhìn đấm ngừng, nếu mà nhìn mà chỉ nhìn thôi mà không có biết gì hết là nhìn với tâm sự. Hai người, một người nhìn rồi nhìn rồi thôi bỏ qua, thì ông thầy sư nói nhìn mà nhìn như vậy mà không có biết gì hết là nhìn với tâm sự. Còn người thứ hai thì nói rằng chiều nay có nước gừng, và họ thấy được cái sự suy nghĩ của họ, thì bạn làm như bạn thấy cái người thứ hai thông minh hơn người thứ nhất, bảo nó không cũng chưa chắc nữa. Tại sao mà chưa chắc? Mới nghe qua bạn có thể cho người thứ hai thông minh hơn, nhưng câu trả lời như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng. Nếu vô ghi đầu nhìn đấm gừng với tuệ minh sát, mặc dù nhìn thì nhìn vậy thôi, mình thấy bên ngoài mình thấy họ nhìn là chỉ nhìn vậy thôi, nhưng mà nhìn với tuệ minh sát hiểu rất rõ đây là gừng, là khái niệm, và đây là tâm hay biết, thì người này giỏi hơn đấy. Vì vậy bạn khó mà xét quá người ta lắm. Người ta chánh niệm hay không chánh niệm, người ta chỉ có thầy mới biết, còn người ta nhìn như thế nào mình không biết. Mình tưởng người ta không chánh niệm mà thật ra người ta chánh niệm. Mình tưởng người ta không thông minh mà thật ra người ta thông minh. Nếu người đầu nhìn đống gừng với tuệ minh sát hiểu rõ đây là gừng, tức là cái danh từ mà người ta thường xài là tục đế, và bên cạnh nó có tâm hay biết nữa, thì người này phải là người giỏi hơn. Nếu nhìn chỉ nhìn không biết gì hết là chúng ta nhìn với tâm sĩ. Tuy nhiên vị hành giả giỏi nhất phải nói là vị hiểu rõ đây là đối tượng, là gừng, là khái niệm, có tâm hay biết, đồng thời cũng chánh niệm về sự suy nghĩ chiều nay có nước gừng. Như vậy là thiền sư mới đưa cho mình hai trường hợp, ví dụ hai người, và nói rằng là cái trường hợp thứ nhất, một người nhìn chỉ nhìn mà thôi đó, chưa chắc người ta đã dốt đâu, bởi vì trong này ta nhìn ta biết đây là gừng và đồng thời có cái nhìn. Nhưng mà ông nói ngay cả như vậy cũng chưa có giỏi nữa, bởi vì trong này nó có cái niệm suy nghĩ mà không thấy. Thứ nhất nhìn biết nhìn, cái nhìn đang có mặt, đồng thời biết trong này là khái niệm thực tế nữa, là gừng hay là cái gì món gì đó, mà đồng thời cái thứ ba tới nữa là thấy tâm mình đang suy nghĩ nhiều ngày con nước gừng. Không biết anh chị em nắm được không ha? Chắc biết cái gì? Thôi bây giờ dạy cái này đi. Còn 10 phút nữa. Nhưng mà cái bài này là một vị hành giả mới trình, và mà thầy giảng cũng tương đối ngắn, nhưng mà vì đây là một cái bài pháp mà nói về chữ khổ, vì vậy qua rất là nhiều năm thiền sư cho mình hiểu cái chữ khổ mình phải hiểu như thế nào. Thường thường là người ta nói chữ khổ là ví dụ như mình đau đớn, bệnh hoạn, mình khổ, hoặc giả là ai chửi, ai nói xấu mình khổ, khổ thân khổ tâm. Nhưng mà thiền sư này nói rằng nếu vị nào nói với tôi rằng đời là để khổ, khổ quá khổ quá khổ quá, là cái vị này không hiểu gì là Phật hết. Bởi vì một một sư cô thưa với thầy như thế này là nói rằng là năm ngoái đó tôi gặp rất là nhiều cái chuyện rắc rối, là tôi tính đi qua đây tôi hành thiền rồi tôi nghe không đây không có thông dịch thì tôi đi tính đi chỗ khác, tôi đã lấy số điện thoại, tôi đã lấy địa chỉ, tôi chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi, tôi tính là nghĩa là tháng hạ sẽ đi Nhật Hạ ở đó, đùng một cái bị tai nạn xe. Khi bị tai nạn xe thì xe nó bị hư, rồi xe nó bị kéo, rồi bị bảo hiểm nó bắt bồi thường, cái nó đủ thứ chuyện rắc rối, khổ ba là khổ. Rồi cái thứ hai nữa là năm này tôi cũng gặp nhiều khổ. Tôi đi máy bay từ bên Mỹ qua đây, đáng lẽ là máy bay nó bay thẳng mà bây giờ nó đi nó ghé tùm lum, nó trễ, thay vì ghé hai ba chỗ nó ghé 5-6 lần, rồi đi tới về Việt Nam nó mất hành lý, nó bắt tôi chờ đợi, khổ quá là khổ, khổ là khổ. Nên người Miến Điện họ có cái chữ là họ nói chữ khổ là đúc khát, đúc khát, đúc khát, đúc khát. Nghe khi nào mà có cái chuyện gì mà thấy khổ quá họ nói ồ đúc khát, đúc khát. Thành ra sư cũng nói với thầy là cô này cổ nói, cô nói khổ quá thầy ơi, cô nói đúc khát, đúc khát, đúc khát, đúc khát, mà thêm cái nữa là mà ha đúc khát, mà ha là lớn cái gì, khổ ơi là khổ, khổ là đại khổ đó. Thì chưa có nói gì trơn, mới nói tới ngàn đó là ông thầy cũng đã chặn nói rồi. Ông nói hễ mà trong khi nào mà cái miệng sư mà thoát lên cái chữ khổ, 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 khổ quá, khổ quá, khổ quá là sư phải tu nữa đấy. Điều đó cho thấy là sư tu dở lắm. Tôi chưa tới đâu cái đó mẹ hé ré khổ 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 giống như gà cái gì vậy. Bây giờ đây tôi xin học cái gì nghe ha. Đó, bây giờ quý vị hiểu cái câu hỏi nào, bây giờ câu trả lời này. Năm nay con cũng gặp cảnh khổ vì hệ thống điện toán hư, máy bay trễ ghé nhiều nơi khác nhau, thay vì ghé ba chỗ máy bay bây giờ đổi từ 5-6 lần, đi về tới Việt Nam mất hành lý, toàn là những khổ không. Đúng là vô thường khổ. Sư nói, thầy nói đây không phải là vô thường mà là vô ngã. Những gì mình dự định kế hoạch nhưng không xảy ra theo đúng ý mình cho nên gọi là vô ngã. Khi hành giả than khổ, khổ quá, khổ quá, đó là lúc hành giả nhớ mình phải cần tu thêm nữa. Khổ mà hành giả kinh nghiệm đó là khổ khổ, chứ không phải là khổ mà Đức Phật muốn nói, không phải khổ thực sự. Vô thường là khi mình có một cái gì đó bây giờ nó thay đổi, nó biến mất, nó hư hoại, thì cái đó mới gọi là vô thường. Một người có tu niệm, mình hiểu tại sao mà thầy nói là khi mà mình than vãn, mình nói khổ 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 mình mới tu nữa này. Một người có tu niệm đã hiểu thế nào là vô thường, khổ và vô ngã qua sự tu tập của mình, người ấy sẽ không than thở gì cả, mà khi có một sự cố tới im lặng chấp nhận. Người ấy không bao giờ thốt ra hai chữ khổ quá, khổ quá. Khi nói khổ quá, khổ quá là bạn có biết nói với tâm gì không? Chúng ta đang nói với tâm sân đấy. Vì tâm không chấp nhận, tâm cảm nghe đau khổ bức xúc quá, do đó nó mới ré lên khổ quá, khổ quá, khổ quá. Vậy thì nếu mà bạn nói khổ quá có nghĩa là bạn đang nói với tâm sân. Bạn nói với tâm sân là có nghĩa là sự tu tập bạn chưa có cao, bạn không có giữ im lặng khi câu chuyện nó xảy ra. Vì vậy đó là lý do tại sao mà nói khi mà mình mở miệng mình nói hai chữ khổ quá mình phải tu nữa rồi đấy. Thưa thiền sư, con nói vô thường là bởi vì từ trước nhìn không nhìn được tâm khó chịu, con ngồi đau nhất con ngồi cũng lâu cũng được. Bây giờ con nhìn được tâm khó chịu rồi, con thấy bớt đau, con ngồi được lâu không ngồi được lâu, đau rồi không đau, con nghĩ đó là vô thường chứ còn chi nữa. Thiền sư trả lời, nghĩ về vô thường, suy gẫm về vô thường, sự hiểu biết này nó rất là thương cảm. Chứ ông không có muốn đó, mình suy nghĩ về vô thường. Rất nhiều vị tới đây cứ ngồi để nói ôi tôi nghe tiếng cây đổ, tôi nghe tiếng mèo kêu, tôi thấy mà xung quanh này cảnh tịch, cảnh sao mà nó tịch mịch mà nó đổ nát quá, tôi cũng nghĩ về vô thường. Ông nói thôi dẹp, đừng có suy nghĩ về vô thường. Khi bạn suy nghĩ về vô thường, bạn suy gẫm về vô thường, hay là bạn suy nghĩ về khổ, bạn suy gẫm về khổ, sự hiểu biết này nó rất là cạn thật, nó không có sâu đâu. Chỉ có trên bề mặt tri thức mà thôi. Tôi khuyên bạn nên tiếp tục duy trì chánh niệm thay vì suy nghĩ, và nếu thấy được điều chi thì sự hiểu biết ấy sẽ rất là hùng mạnh. Và tiếp sau đó thì thầy mới giải thích cho mình thế nào là hiểu vô thường. Đây là cái lần đầu tiên mà sư nghe thầy nói về vô thường. Bây giờ nói tiếp này. Thưa thiền sư, vị này hỏi, con thấy có giờ ngồi được, có giờ ngồi không được. Có thứ giờ thì ngồi nó tốt, có giờ nó không tốt, cứ thay đổi hoài, nó sồi sụp bất thường, bởi vậy là con nó vô thường, không đúng hay sao? Thiền sư nói nó thay đổi, nó sồi nó sụp là tại vì sao? Tại mình chưa hiểu lý do nhân nào giúp mình ngồi được và tại sao mình ngồi không được. Thiền sư nói bây giờ mình mới tập, mình chưa có kinh nghiệm, đó là mình tập và tập thôi à, mà mình không biết tại sao mà giờ này mình ngồi thì không trầm, mà giờ kế mình ngồi không trầm. Giờ này thì mình ngồi được, mà giờ kế mình ngồi không được, là bởi vì cái nhân mình kiếm chưa ra. Nếu hiểu nhân một cách rõ ràng thì không thể có lúc ngồi được, có lúc ngồi không. Như vậy thì nếu mà bạn vượt qua được cái khó khăn, tức là bạn hiểu rõ tại vì sao mình tu không được, tại sao mình tập không được, tại sao mình ngồi không được, tại sao mình đi không được. Nếu hiểu nhân một cách rõ ràng thì không thể có lúc ngồi được, có lúc không. Vì không biết cho nên gọi là vô thường. Sự hiểu biết này rất là thô và nó đến từ sự suy nghĩ diễn giảng của bạn mà thôi. Thế nào là hiểu vô thường thực sự? Đây tôi lấy cho quý vị nghe một ví dụ. Lúc ngồi, hành giả thấy tâm định rất mạnh, hành giả thấy tâm rất an lạc. Thế nhưng hành giả thấy tâm tiếp tục thay đổi, dù định và lạc vẫn còn có. Định và lạc vẫn có như thường, nhưng mà định và lạc vẫn tiếp tục thay đổi. Định tĩnh và an lạc vẫn tiếp tục có mặt, nhưng định tâm và an lạc thì thay đổi không ngừng. Nhờ có trí tuệ và chỉ có trí tuệ sẽ giúp mình thấy sự thay đổi này mà thôi. Bạn ngồi thiền, bạn thấy an lạc, bạn ngồi thiền bạn thấy tâm định. Nhưng mà bạn nếu trí tuệ đã thấy thì cái định này nó đang thay đổi ở trong. Thầy thường lấy ví dụ khi bạn nói rằng một chiếc xe, một chiếc tàu lửa nó chạy rất là nhanh. Nếu mình đứng đây mình nhìn thì mình thấy nó đi qua vù nó đi thật là nhanh như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu có một chiếc xe nữa hay là một chiếc tàu lửa nữa, nó cũng một chiếc xe lửa nữa, nó cũng đi cùng một vận tốc, thì bạn sẽ nhìn rất rõ cái gì nó ở trong chiếc tàu kia. Nhưng mà bạn phải nhớ một điều là cả hai cái nó đều chạy hết trơn á. Bạn thấy thì tỉnh đó, có vậy không? Bạn thấy cái gì nó xảy ra trong chiếc tàu kia là nó, bạn đứng yên bên này bạn nhìn qua mà. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng là hai chiếc tàu nó đang chạy. Máy bay cũng vậy. Quý vị ngồi trên máy bay, quý vị khi mà quý vị thấy một chiếc máy bay nó bay cùng tốc độ là mình thấy giống như hai chiếc nó đứng một chỗ à. Mà thiệt ra hai chiếc nó đang chạy. Đó là cái ý thầy muốn nói. Bạn thấy rằng định tĩnh và an lạc vẫn tiếp tục có mặt như thường. Bạn thấy hai chiếc tàu nó vẫn đứng một chỗ như thường. Nhưng mà định tâm và an lạc thì đang thay đổi trong đó. Nhờ có trí tuệ và chỉ có trí tuệ sẽ giúp mình thấy sự thay đổi này mà thôi. Đây là lần đầu tiên mà thầy chỉ cách thức thế nào hiểu được vô thường. Tương tự như sự xúc chạm, tôi ngồi trên ghế, mông đụng vào ghế, sự đụng chạm hay xúc chạm này hồi nãy và tới bây giờ không giống nhau nữa. Trí tuệ giúp tôi hiểu điều này vì trước đó tôi đã hiểu đối tượng và tâm nhận biết, cả hai thay đổi không ngừng nghỉ. Khi có chánh niệm và mạnh và định mạnh, tâm cực kỳ an lạc yên tĩnh. Nhưng Đức Phật gọi những kinh nghiệm này là khổ đấy. Đọc lại này. Khi có chánh niệm mạnh, định mạnh, tâm cực kỳ an lạc, tâm cực kỳ yên tĩnh. Nhưng Đức Phật gọi những kinh nghiệm này là khổ. Làm sao chúng ta có thể hiểu một kinh nghiệm tuyệt vời như thế mà gọi là khổ đây? Không thể hiểu, không thể tưởng tượng chỗ nào gọi là khổ cả, phải vậy không? Thế nhưng Phật bảo đó là khổ đấy. Một kinh nghiệm tuyệt vời như vậy, tôi ngồi một giờ thiền mà thấy dần mấy có 5 phút à, thì ở đâu mà tìm ra cái khổ? Và Đức Phật nói rằng là nó khổ đấy. Thì cũng giống như hồi nãy quý vị để ý thiền sư nói không, nó khổ và nó lạc đấy, nhưng mà trong này nó vẫn tiếp tục thay đổi. Vì vậy cái đầu tiên của cái ba cái khổ là khổ khổ trước, cái kế cái khổ nữa, và nó thay đổi, nó vô thường. Thì cái này mặc dù mình thấy nó tỉnh như vậy, nhưng bên trong nó thay đổi, vì nó thay đổi thành ra mình gọi là khổ đó.